Dạ vâng, Quốc Duy xin được kính chào quý vị thính giả ở hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Cal Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng gam của đài, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư, gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan và cũng như là gửi lời chào đến Nam Phương.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi các chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nam Phương xin gửi lời chào giáo sư và xin gửi lời chào cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy, chào Nam Phương. Hôm nay chúng ta có đông đủ bộ tứ rồi đó, hai nam hai nữ. Nhưng mà một cái điều mà có lẽ là Quỳnh Lan cũng muốn hỏi thăm là giáo sư có iPhone X chưa? Còn Quốc Duy và Nam Phương thì hình như là mỗi người sắm tới vài cái chứ không phải một cái đâu, phải không ạ?
Dạ vâng, chính vì sắm nhiều quá cho nên bây giờ là phải đi làm đó thưa cô. Và một cái đặc biệt là ngày hôm nay là Quốc Duy muốn nói cái gì với giáo sư nè.
Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì Quốc Duy muốn được wish giáo sư là happy belated birthday.
Wow, happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Quý quá, dạ thật quý quá. Vui và hân hạnh quá, cảm ơn quý anh chị.
Không biết thì giáo sư năm nay đã có đủ tuổi để uống rượu bia chưa hả giáo sư?
Dạ, mới vừa đủ tuổi.
Vừa đủ tuổi phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng, chắc chắn là giáo sư sẽ có một cái ngày sinh nhật thật là hạnh phúc ở bên cạnh gia đình, nhất là bên chị và cháu. Dạ. Cũng như là tất cả anh chị em của đài cũng mong rằng là giáo sư luôn luôn được khỏe mạnh, lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng tươi trẻ và luôn luôn mang những cái tin tức về thị trường chứng khoán đến cho quý thính giả và đặc biệt là cho cả ba chúng tôi là Nam Phương, Quốc Duy và Quỳnh Lan được hiểu biết thêm về thị trường chứng khoán. Có lẽ là chúng ta như thường lệ thì chắc chắn ai cũng phải thắc mắc là không biết thị trường chứng khoán bây giờ ra sao nhỉ? Cuối tuần thì không biết lên hay xuống đây, thưa giáo sư.
Dạ, thưa, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn lời chúc rất là trân quý của quý anh chị. Quan trọng nhất là có bạn bè, có thân hữu trong cộng đồng sống vui như vậy là vui lắm rồi, quý lắm rồi.
Nhưng mà phải có big birthday party đó giáo sư.
Dạ. Thưa chị, thị trường chứng khoán stock market vẫn tốt đẹp mà như dự trù, không có chi thay đổi, nhất là sau khi đệ tam cáo nguyệt, có nghĩa là third quarter, cuối tháng 9 họ phúc trình những công ty cái lợi nhuận lợi tức nó rất là vững chắc, những công ty nó cái lợi nhuận rất là cao, cộng thêm tất cả những cái điểm chính của nền kinh tế của Hoa Kỳ và toàn cầu nó vững chãi và bây giờ nền kinh tế là đi vào mùa lễ hội nữa. Và gần đây Tổng thống Trump đã quyết định chỉ định ông Powell sẽ làm chủ tịch tân tổng chủ tịch của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Đó là những yếu tố đưa đến cái gọi là cái sự gọi là an lành trong nền kinh tế, những yếu tố chính. Stock market S&P 500 cuối tuần kết thúc ở mức là 2.588 điểm. Dow Jones 30 kết thúc là 23.539 điểm. Như quý vị nhớ đó, Dow Jones trong thời gian cận đại đây đó, cái record của đó là 23.400 điểm khoảng đó. Bây giờ nó lên tới 23.539 điểm. Nasdaq là những cái index của những công ty technology 6.764 điểm. Cao kinh khủng lắm. Và giá dầu lại tiếp tục lên vững chãi ở cái mức là 55.7, và giá dầu thô đó là giá dầu thô, còn giá vàng đó thì cuối tuần sụt đôi chút nhưng mà cái giá vẫn cao là 1.270 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng nhân cái câu mà giáo sư vừa mới nói rằng là vừa mới bổ nhiệm giám đốc quỹ tiền tệ của liên bang ấy, thì trước đây chúng ta cũng đã nghe rằng là ông Tổng thống Donald Trump cũng đã cân nhắc là có thể mời bà Janet Yellen trở lại. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có một tân giám đốc của quỹ tiền tệ là liên bang rồi, thì không hiểu ông này có những cái thành tích gì mà lại được ông Trump đề cử lên lại, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đây là một cái sự gọi là một cái hành động khác, đi khác với cái tiền lệ của những tổng thống trước. Ngoại trừ tổng thống Jimmy Carter thì lâu lắm rồi. Hồi xưa tới giờ những tổng thống từ ngày Jimmy Carter tới bây giờ đó, là mặc dù họ lên tổng thống, họ có quyền chỉ định Federal Reserve sau khi nhiệm kỳ được mãn nhiệm đó, là luôn luôn giữ tiếp tục là cái ghế lần thứ nhì. Tại vì họ muốn rằng có sự liên tục, và thứ nhì nữa là có sự biệt lập, có nghĩa là không phải tổng thống nào cũng thay đổi Federal Reserve. Đó là một cái cơ quan biệt lập, gần như một chính phủ, cái nhánh thứ tư của trong nền chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà tổng thống Trump, mặc dù cho dấu hiệu rằng có thể giữ bà Yellen, nhưng mà đã quyết định đi với lại ông Powell. Powell là một trong những người governor, thống đốc trong quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ. Và ông Powell là có một cái người có kinh nghiệm trên 40 năm làm việc trong government về banking và luật. Ông là một người public servant rất là low key, có nghĩa là rất là khiêm nhường, và ông là một người cảnh sát cạnh với bà Yellen, có nghĩa là cộng tác rất sát cạnh. Thật sự là cái sự bổ nhiệm này nó cũng không có thay đổi bao nhiêu, là tại vì đường lối của ông nó rất là giống như của bà Yellen. Cái khác biệt á là tại vì ông gọi là thiên về gọi là deregulation, về luật lệ. Bà Yellen muốn những cái công ty ngân hàng vẫn giữ đi một những cái bó buộc về luật lệ về ngân hàng, để cho tránh khỏi cái tệ trạng của khủng hoảng tài chính của năm 2008. Ông Trump đó, tổng thống Trump thì muốn hủy bỏ gần như là đại đa số đó. Thì ông Powell này đó, cái chiều hướng, cái suy nghĩ nó giống như ông Trump. Đó là cái lý do, cộng thêm ông là người của đảng Cộng Hòa, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta cũng thấy rằng là bà Yellen đã trong cái khoảng thời gian là bà là mà giám đốc của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế, thì bà cũng có công lắm, bởi vì cũng đã là giảm lãi suất rồi cho tiền tệ nó cũng hơi dễ dãi hơn, và chúng ta thấy rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đã tăng trưởng và cũng rất là tốt. Thì bây giờ bổ nhiệm một tân chủ tịch giám đốc của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế như ông Powell thì chúng ta thấy rằng là cũng không có cái gì mà chúng ta phải lo, và hy vọng rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục sẽ lên tới nữa. Bây giờ thì thưa giáo sư, hồi nãy thì giáo sư cũng đã nói về thị trường chứng khoán cũng đã gia tăng. Thế thì chúng ta biết rằng là thị trường chứng khoán về technology, chẳng hạn như là của các hãng như là Amazon, Google, của Microsoft, của Intel, của IBM cũng đã gia tăng. Lý do tại sao vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường stock market này gia tăng, nó bắt đầu gia tăng từ ngày ông Tổng thống Trump liên tục rất nhiều, từ ngày ông Tổng thống Trump lên và ông chú trọng vào có những cái meeting, như quý vị thấy trong tuần rồi đó, có những sự điều trần hay là những người CEO của những cái công ty đó đến họp với tòa Bạch Ốc hay là điều trần trước Quốc hội. Đây là một cái điểm son của chính phủ Trump, là họ chú trọng vào gặp gỡ những người lãnh đạo của những đại công ty ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ. Những công ty này được chú ý nhiều, và tại vì thứ nhất là cái lợi nhuận lợi tức trong đề tam khá nguyệt kỳ rồi, những công ty như chị đã đề cập đó, Amazon, Google, Intel, IBM này là những công ty đó đó gia tăng cái lợi tức lợi nhuận nhiều, là tại vì thứ nhất là cái e-commerce, cái business về e-commerce lên cao. Về cái cloud computing hay là quảng cáo bằng digital trên Google hay là những cái đó, mình thấy quảng cáo nó rất là cao, nó tiếp tục đi lên. Và những cái luật lệ thuế vụ mà sắp sửa được ban hành hay là được thông qua đó, của hy vọng là sẽ được thông qua của Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa đó, sẽ là kích thích những hãng kinh tế này nhiều. Họ hy vọng ở đó nhiều lắm, những hãng về technology rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về cái câu hỏi khác thì được biết rằng là T-Mobile và Sprint thì có thể rằng là sáp nhập với nhau. thì có thể không biết rằng xảy ra hay không, thưa giáo sư, và điều này không biết rằng là tốt hay xấu cho người tiêu thụ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, phần nhiều đó là những công ty mà sát nhập với nhau á thì nó ảnh hưởng đến cái mức gọi là cạnh tranh ở ngoài thị trường. Dĩ nhiên là khi họ mạnh, lúc đầu họ, công ty nào họ sát nhập với nhau họ cũng hô hào là chúng tôi sát nhập nhưng mà chúng tôi sẽ giảm cái chi phí, mà khi tôi giảm chi phí rồi chúng ta sẽ chuyển cái mức saving, cái giảm nó vào cái giá của thị trường là người tiêu thụ được ảnh hưởng. Nhưng mà sự thật nó không có được như vậy. Luôn luôn khi mà họ có quyền hành nhiều thì họ gia tăng cái tiền qua chi phí, là tại vì ảnh hưởng họ người địa vị độc tôn. Nhưng mà trường hợp này đó thì tôi nghĩ rằng có thể ngược lại. Tại sao? Là tại vì đó cái T-Mobile thì khá mạnh nhưng mà Sprint nó yếu quá đi. Cái công ty T-Mobile họ muốn chắc là mua cái công ty Sprint, nhưng mà hiện giờ đó cái deal nó chưa chắc gì nó đã thành tựu, là tại vì hai hãng đó họ đang gọi tranh giành quyền lợi và họ cái term họ negotiate nó chưa thông qua. Những người họ muốn là sau khi sáp nhập rồi họ vẫn giữ những cái địa vị như thế nào, mà trong cái sự ảnh hưởng này đó, cái người con của cái công ty SoftBank đó là ông Sun đó, cái người này sau này người Nhật mà được để ý nhiều đó, đầu tư vào bên Hoa Kỳ rất là nhiều đó, cũng có quyết định trong này rất là nhiều. Nếu hai công ty nào nhập lại đó, thật sự ra chưa chắc gì có hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Là tại sao? Là tại vì mình thấy cái ảnh hưởng của công ty Verizon và AT&T nó mạnh quá, nó sẽ nuốt trọn luôn cái công ty Sprint, những cái công ty nhỏ như vậy. Nếu mà để tồn tại và cho sáp nhập T-Mobile thì có thể họ cạnh tranh vũ bão hơn đối với Verizon, AT&T. Thành ra đây là cái case mà họ sẽ đưa ra trước tòa án của Bộ Tư pháp. Nhưng mà hiện giờ cái deal giữa hai công ty nó chưa ngã ngũ vào đâu, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và có một câu hỏi mà Kim muốn hỏi đến giáo sư ngày hôm nay là sau hurricane thì kinh tế Hoa Kỳ gia tăng, công ăn việc làm gia tăng, nhưng tiếng luôn vẫn
tiền, giữ tiền lương
như tiền lương vẫn giữ như cũ thì tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ, tiền lương thì vẫn giữ như cũ, tôi cũng ngạc nhiên, tôi cũng không có cái câu trả lời tại sao anh. Là tại vì khi công ăn việc làm nó gia tăng như anh nói đó, rồi kinh tế gia tăng, stock market gia tăng, và cái mức thất nghiệp bây giờ khoảng 4.1-4.2% là thấp nhất trong 17 năm qua. Nhưng mà có lẽ là những người họ đi làm việc trong cái thời gian cận đại đây đó, họ đi làm việc đó, rồi họ nản, họ không có công việc, bây giờ họ vô thì với cái lương bao nhiêu đó, họ cũng chấp nhận và có cái sự không có cái đòi hỏi nhiều. Nhưng mà cái này nó một thời gian thôi, một thời gian nếu mà cái đà này tiến triển thì cái lương nó phải lên thôi, là tại vì khi nạn thất nghiệp thấp nhiều nó cái mức cung và cầu nó sẽ đòi hỏi. Nhưng mà một cái điểm khác mình cần để ý là những công ăn việc làm được tạo ra là những loại nào. Những công ăn việc làm mà nó đưa cái lương cao đó hiện giờ bên Hoa Kỳ nó không có nhiều, ở ngoại quốc đang có chiều hướng đưa về. Đó là một câu hỏi phức tạp mà tôi không có câu trả lời. Thưa anh.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về cái điều mà nhiều người cũng hay để chúng ta phải để ý, đó là cái vấn đề luật thuế vụ của Đảng Cộng Hòa. Thì theo cái luật thuế vụ của Đảng này thì họ chú trọng giảm thuế cho những ai có ảnh hưởng đến nền kinh tế và cũng như là để tạo công ăn việc làm thêm cho thị trường. Thì không biết cái điều này nó tốt hay là xấu, và những cái điểm chính của cái luật thuế vụ thuộc Đảng Cộng Hòa này đưa ra là như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái gọi là cái version cái dạng hiện tại của đạo thuế vụ này á, nó càng ngày nó càng phức tạp. Hồi xưa tới giờ có cái chiều hướng là người ta nói rằng hãy làm cái luật thuế vụ càng ngày càng đơn giản, nhưng mà hiện giờ cái dạng này đó với cái Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump nó lại càng phức tạp hơn. Và thật sự ra với cái dạng này đó, trên phương diện kinh tế đó thì khó có được mức đưa lượng được, là tại vì nói như vậy. Như chị nói đó, cái báo chí họ đều nói rằng đó, những cái người công ăn việc làm đó, giữa những người giàu, nhà giàu đó, người mình lãnh 2-3 triệu đô la hay là một chưa chắc gì đó, đã có lợi trong cái luật thuế vụ này. Tuy nhiên, nếu mà mình là một trong những người lãnh 2-3 triệu đô la nhưng mà mình lại là công ty chế tạo hay là những tiểu thương mà làm với cái dưới dạng là subchapter S hay là LLC như partnership đó, mà tạo ra công việc làm đó, thì nó lại được hưởng lợi rất là nhiều. Cái tax bracket đó, có nghĩa là cái thuế của hiện tại đó là nó có 7 tầng lớp. Ví dụ như làm đường dưới 19.000 thì là 10% hiện tại đó, dưới 76.000 thì 15%, 153.000 thì 25%, 233.000 thì 28%, 416.000 33%, làm lương 470.000 thì lên 35%, và trên 470.000 thì lên tới 39.6%. Đó là 7 cái tax bracket. Thì cái luật hiện tại nó dựng theo cái 7 tax bracket này, nó dồn lại chỉ còn có 4 tax bracket thôi. Trong đó có 4 thôi rồi. Và quý vị nhớ là hồi nãy đó, cái con số mà tôi đưa ra đó là lương trên 470.000 á là 39.6% đó. Thì bây giờ cái 39.6% với cái luật này đó vẫn giữ, nhưng mà phải lương phải trên 1 triệu nó mới trả này. Có nghĩa là dưới 1 triệu đó trả có 35%, đó là những người giàu đó. Trên 1 triệu mới trả vậy, còn dưới 1 triệu trả 35%, giờ giảm tới 4% lận. Đó là một trong những cái điểm thay đổi. Nhưng mà cái điểm phức tạp hơn hết á là tùy cái công ăn việc làm và tùy cái nghề mình làm việc. Ví dụ như những người làm tiền nhiều trong những ngành như bác sĩ hay là architect hay là những nghề về healthcare đó, thì cái luật này gần như không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng mà những người làm giàu mà có tạo công ăn việc làm thì sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều. Nó cũng ảnh hưởng đến là những tiểu bang như là California mà phải đóng state income tax đó, thì luật này họ không cho dùng cái state income tax đó trừ cho thuế liên bang được. Nó thay đổi những cái dạng đó. Nó sẽ có ảnh hưởng rất sâu rộng vào cái kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà nó cũng sẽ đưa cái mức thâm thủng của nền kinh tế, mức thâm thủng, cái mức gọi là nợ của quốc gia nhiều. Chắc chắn là nó kích thích nền kinh tế thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về cái công ty mà Alibaba lợi nhuận thì gia tăng gấp đôi, thì tại vì là họ biết tính toán và lợi dụng những cái hiểu biết về thị trường và giới tiêu thụ. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái điều này thực sự là mình cũng rất là đáng nể cái bành trướng quá mạnh của Alibaba. Đó là những cái điều mà mình rất lo ngại vì sự bành trướng về kinh tế của Trung Quốc và của Alibaba. Họ rất tinh vi, họ dùng những cái khoa học mới, tinh tế, cái danh từ chuyên môn nó gọi là data mining. Data mining á, là một cái ngành rất là đặc biệt trong vòng 5 năm nay về computer science. Có nghĩa rằng những người đó họ vô, đó là một cái khoa học mà họ vô tinh tế những cái big data, là những cái data mà rất là vĩ đại trong cái thị trường, để họ hiểu rõ là cái mức tiêu thụ của từng người, từng cá nhân như thế nào. Và Alibaba họ dùng cái khoa học đó để họ quảng cáo, họ cho những cái công ty khác quảng cáo dựa trên những cái yếu tố đó. Cái đó là cái yếu tố chính mà những nhà chuyên gia cho biết là tại sao Alibaba cái lợi tức lợi nhuận lại gia tăng vùng một như vậy. Và như câu nói đó, lợi nhuận đó là cái profit đó gia tăng gấp đôi. Đó là một cái địa hạt mà những nhà bán lẻ họ chú trọng nhiều. Dạ vâng, đó là cái yếu tố chính thưa cậu.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và công ty Apple lợi tức và lợi nhuận gia tăng lên là 19,7 tỷ đô la trong đệ tam cá nguyệt, rất mạnh. Và vững chắc bởi những yếu tố nào thưa giáo sư?
Dạ, Apple đó, khi năm, tôi còn nhớ là năm 2016, 2015 gì đó, trong cái năm sau đó thì cái lợi tức lợi nhuận nó đi xuống, hay là cái stock market nó đi xuống, nhưng mà trong cái đệ tam cá nguyệt này lên rất là nhiều. Đại khái đó là cái thay đổi đó là những cái vững chắc về mức gọi là mua bán đó, là họ vẫn bán rất mạnh những cái MacBook, những cái computer của Apple. Họ vẫn bán mạnh những cái iPad, họ vẫn bán, dĩ nhiên là bán mạnh rất mạnh những cái iPhone, cái iPhone là vẫn chiếm cái đa số cái lợi tức của họ. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó, trong đệ tam kháng nguyện họ thấy cái sự chuyển hướng là sức gọi là tiêu thụ của Apple ở bên Trung Quốc. Trong một thời gian gần như 1-2 năm, cái mức market share bên Trung Quốc của Apple xuống là tại vì cạnh tranh không nổi cái product của nội địa của Trung Quốc, nhưng mà gần đây có cái sự chuyển hướng. Đó là những cái yếu tố, và cộng thêm dĩ nhiên là mùa lễ hội này với lại cái iPhone X với lại những cái product của trong mùa lễ hội này thì chắc chắn sẽ đưa thêm cái mức mua bán và cái stock market của Apple nữa thôi.
Như vậy thì đầu tư vào chứng khoán của Apple chắc là sẽ lời phải không giáo sư?
Dạ, cái đó phải tùy trong lúc mình, cái đầu tư không phải là cái quan trọng nhất, cái đầu tư đó không phải là khi mình thấy stock họ lên mà mình mua. Là tại vì khi stock mà lên đó, mình mua đó là có thể là mình mua cái mức cao. Mà khi mà tốt mà xuống mình bán là mình bán ở cái mức thấp. Đó là cái tối kỵ của nhà đầu tư. Cái quan trọng hơn hết rằng là mình phải coi cái tốt hiện tại so với lại cái ratio của cái lợi nhuận của họ và cái tiến trình và cái triển vọng của tương lai như thế nào thôi chị.
Vâng, nghĩa là chúng ta phải nhớ nằm lòng là khi mà công ty nào có chứng khoán mà lên cao thì chớ có mua. Đợi khi nào nó xuống thấp là em mua để mới mong có bán được lời, chứ nếu mà cao quá thì mua không nổi, mà đến lúc nó xuống quá thì cũng lỗ phải không giáo sư ạ?
Dạ mà.
Nam Phương thắc mắc rằng là
cái vấn đề mà chúng ta cũng đã biết trong tuần vừa qua thì ông Tổng thống Donald Trump ông đang công du qua các nước Á Châu. Bây giờ hiện ông đã đi qua các nước rồi, qua Nhật, và trong tương lai vài ngày nữa thì cũng sẽ sang bên Việt Nam. Thì không biết rằng là với cái vấn đề công du của ông Tổng thống Trump như vậy thì có ảnh hưởng gì hay không, trong khi mà trong cái TPP đã không có sự tham dự của Hoa Kỳ, thì điều này nó sẽ tốt hay là xấu như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đối với tôi thì cái chuyến công du này rất quan trọng. Như chị nói đó, khi Hoa Kỳ đã rút ra khỏi TPP, tôi lại hy vọng là ông Trump đi lâu hơn nữa, và nhưng mà cái chuyến đi ông hiện giờ đang rút ngắn một vài ngày thì cái đó cũng đáng tiếc. Là tại vì để mình đã thấy rằng cái chú trọng của ông Trump là về business, những người leader của những công ty, chắc chắn là những người CEO hay những này nọ có thể sẽ có cái những ảnh hưởng rất mạnh trong cái chuyến công du của ông. Và những cái thỏa thuận behind the scene với những công ty hay là những mặc dầu cái chuyến đi chính của ông là chú trọng vào gọi là Bắc Hàn và vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và cái an ninh của vùng Biển Đông, điều đó là cái thấp cái chính. Nhưng mà behind the scene những cái về cái kinh tế nó cũng quan trọng lắm. Tôi nghĩ rằng cái chuyến đi vậy này rất là giàu có cái thắng lợi ít hay nhiều, nhưng mà thắng lợi là rất là tốt, nó rất cần và tốt cho nền kinh tế, và nhất là về cái chính trị ở Biển Đông và ở Bắc Hàn thưa chị. Sau cái chuyến đi này thì mình có thể sẽ thấy rằng có những cái agreement giữa những người CEO của Hoa Kỳ, mặc dầu không tham gia vào TPP nhưng họ có thể ảnh hưởng nhiều. Nhật hiện giờ đang đóng cái vai trò gọi là lãnh đạo trong cái nhóm TPP, không có Hoa Kỳ thì cũng là tốt thôi. Nhật là một đồng minh rất là tín cẩn và một quốc đại cường quốc đứng thứ ba nền kinh tế, nắm chủ chốt trong TPP cũng là điểm tốt thôi chị.
Dạ vâng, thật sự ra cái bề mặt nổi ở ngoài nó khác, nhưng mà cái behind the scene nó mới là quan trọng. Thì như ông Tổng thống Trump cũng nói là ông sẽ làm cho quốc gia Hoa Kỳ trở nên vững mạnh, mạnh hơn, sẽ tốt đẹp vô cùng. Thì đây cũng là những cái điều mà ông Donald Trump ông đang thực hiện. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Cảm ơn Nam Phương và Quốc Duy, ngày hôm nay chúng ta có cả ba rồi, thế thì chúng ta một lần nữa lại hát happy birthday, belated birthday to giáo sư, để chúc giáo sư lúc nào cũng có một cái birthday bên cạnh người thân, bên cạnh bạn bè thật là vui và hạnh phúc nhé.
Quý quá.
Dạ vâng,
Ready? 1, 2, 3.
Happy birthday to you again. Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Yeah, thật quý quá sự kính đào tạo của anh chị.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý thính giả và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư cùng gia đình cũng như là Quốc Duy và Mám Phương một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Nếu chưa có iPhone X thì đi mua ngay.
Còn nếu mà mua mà không có tiền trả thì cứ lấy cái credit card của cô Quỳnh Lan mà trả.
Đúng rồi.
Hỏi giáo sư chứ.
Giáo sư. Bây giờ Nam Phương thì giáo sư, còn Quốc Duy thì cô Quỳnh Lan ha.
Dạ vâng, vậy đi. Dạ vâng, kính chào giáo sư.
Dạ vâng, kính chào mấy anh chị.
Dạ vâng, chào giáo sư.